Câu hỏi 1: xin thầy giải thích nghi và sang tham trong các phép sử. Nghi đó được định nghĩa lớn nhất ở trong các kinh tạng Pali đó là không chấp nhận tứ diệu đế. Rộng hơn nữa đó của hoài nghi đó là không tin rằng Sa môn Gotama là Đức Phật lịch sử giác ngộ bằng tứ diệu đế, không tin rằng Bát Chánh Đạo là con đường giải quyết khổ đau và toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, không tin các vị tăng sĩ xuất gia là vì lý tưởng giải quyết khổ đau cho bản thân mình và giải quyết khổ đau cho tha nhân. Đó là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Rộng hơn nữa là nghi không có kiếp sau, không có nhân quả đạo đức. Bởi vì họ thấy trong cuộc đời tại sao kẻ xấu đó thì nhẫn nhơ về vòng luật pháp, người làm thiện đó thì có một kết phục bi thảm. Vì họ không hiểu được tác động của duyên, duyên thuận, duyên nghịch. Có những duyên nghịch đã loại trừ và thanh toán các cái nhân tốt rồi, làm cho quả không trổ được. Thì nhân quả là có thật. Thì đó là những cái nội hàm của tâm hoài nghi. Biểu hiện đơn giản nhất của hoài nghi là gì? Chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát, tấn thối lưỡng nan, giống như là chiếc bùn lục bình trôi cuốn theo chiều gió, hoặc là ba phải, hay là quỵ biện, thiếu lập trường. Sang tham á, dịch nghĩa trong tiếng Việt là tâm lý bõn sẻn và hành động bõn sẻn, hoặc có chỗ có những cái từ tương đương như là keo kiệt, bủn xỉn. Mà kinh Dược Sư mô tả rất ấn tượng là gì? Mỗi khi chia sẻ cái sở hữu tài sản hợp pháp của mình cho người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em đó, cái người bõn sẻn có cảm giác như là đang dùng cái con dao cắt vào làn da thấp của cái mình. Từng động tác chia sẻ đó là rỉ máu, tiếc nuối về tài sản. Câu chuyện kẻ phú hào mặc cả về sự sống của mình đã dẫn đến cái chết của ông ở dưới nước. Ông trả giá cho cái người cứu mình á 1 quan tiền, 5 quan tiền, 10 quan tiền, 20 quan tiền. Cuối cùng chưa trả giá xong thì ông đã bị chết đuối rồi. Tức là người keo kiệt bủn xỉn sẽ chết đuối trong tình người, sẽ chết đuối bằng những hành động phớt lờ nỗi khổ niềm đau của tha nhân, bàng quan, vô tư, thiếu trách nhiệm, thiếu cam kết. Họ là những người mà cái hạt giống và hành động của lòng từ bi đó gần như là bị cháy héo. Sang tham á, làm cho người ta không tùy hỷ công đức, nói xấu, rồi chiêu trọc, ganh tị, cạnh tranh, loại trừ, thanh toán, vân vân. Từ cái tâm lý sang tham đó, nó đẻ ra các cái phản ứng phụ mà hậu quả của nó là không lường trước được. Cho nên hoài nghi đó được Đức Phật quan niệm như là một trong những cái trói buộc tâm rất nguy hại và cần phải tháo mở nó để cho trí tuệ được phát sinh, vô minh kết thúc. Sang tham nó cũng là một đối tượng nó trói buộc tâm, phải tháo mở nó thì lòng từ bi mới được nảy nở. Như vậy chỉ cần giải quyết được đến tận gốc rễ hoài nghi và sang tham, chúng ta đang làm đạt được cái tuệ giác và từ bi. Hai yếu tố rất quan trọng được Đức Phật sánh ví như là đôi cánh của một con chim, có thể giúp cho người tu các cánh bay cao và bay xa trên phương trời cao rộng độ sinh. Câu 2: tu theo đạo Phật có đạt được các thần thông hay không? Nếu đạt được các thần thông thì pháp tu đó là pháp môn nào? Ở đây là một câu hỏi lý thú. Trong kinh tạng Pali và A Hàm, Đức Phật có mô tả đến 2 chuỗi thần thông. Chuỗi thần thông thông thượng nhất gọi là 6 phép thần thông. túc mệnh thông, tuệ giác biết về quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, tha tâm thông, năng lực tâm lý biết rõ được cảm xúc, ý nghĩ, hành động của người đang đối diện mình trong giờ phút hiện tại. Thiên nhãn thông là có thể biết được các chuyện sẽ xảy ra trong tương lai và tiến trình tái sinh của chúng sinh trong những kiếp sau. Thiên nhĩ thông là có thể nghe được các tần số sóng âm của con người và các loài động vật. Thần túc thông tức là năng lực động thổ, khinh thân, bay lượn như máy bay và tàu ngầm. Lậu tạng thông là tự giác thấy rất rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân nỗi khổ niềm đau, tham ái sân hận si mê chấp thủ đã rơi rụng, và đây là kiếp sống cuối cùng. Trong cái chuỗi sáu thần thông vừa nêu đó thì Đức Phật chỉ khích lệ ba loại thần thông thôi, đó là túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu tạng thông, và đây còn được gọi bằng cái tên gọi mới là tam minh, TVG. Tam minh là ba loại tự giác. Sự giác ngộ của bất kỳ một vị thánh A La Hán nào trở lên đều đạt được ba loại tự giác này. Lậu tạng thông là tuệ giác ở hiện tại, túc mệnh thông là tuệ giác nhân quả đạo đức ở quá khứ, thiên nhãn thông là tuệ giác nhân quả đạo đức ở tương lai. Như vậy giác ngộ là có tuệ giác về quá khứ, hiện tại và tương lai của mình và của người. Trên nền tảng đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Đó là cái điểm mới của Đức Phật. Ở trong các tôn giáo cùng thời với Đức Phật đó, chỉ có đề cập đến năm loại thần thông thôi, chứ không có loại thứ sáu là lậu tạng thông. Và trong năm loại thần thông, Đức Phật chỉ sử dụng túc mạng thông với thiên nhãn thông thôi. Một cái quá khứ của bản thân, một cái tương lai của chúng sinh dưới góc độ nhân quả. Vì đạo Phật chủ trương tuệ giác về nhân quả là sự bắt đầu của đời sống đạo đức. Chuỗi thần thông thứ hai Đức Phật đề cập đến là giáo hóa thần thông. Hiểu theo nghĩa đen, giáo dục là một phép màu. Và cũng trong các bài kinh đầu của Trường Bộ, Đức Phật đã khẳng định giáo dục mà các vị tăng sĩ cần truyền bá đó là giáo dục đạo đức gồm có ba cấp: đạo đức thấp, đạo đức trung bình, đạo đức cao cấp. Như trong bài kinh Phạm Dẫm, Đức Phật đã phân tích và chúng ta đã học ở ngay cái buổi đầu tiên. Giáo dục về thiền định để người ta giải quyết các nỗi khổ niềm đau, kết thúc tất cả các loại trói buộc tâm, tham ái, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trào cử, hối quá và hoài nghi. Nói là năm nhưng thực ra nó là đến bảy. Giải quyết hết những điều đó thì chúng ta có được tuệ giải thoát. Còn giáo dục trí tuệ thì nó gồm có ba cấp. Đơn giản nhất là tác ý như thật, bản dịch Hòa Thượng Minh Châu gọi là như lý tác ý, tránh tri kiến và tránh tư duy. Ba cái yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta phát triển được tuệ giác và sống đúng với tứ diệu đế và bát chánh đạo. Còn cách tu để đạt được loại thần thông, giáo hóa thần thông hoặc là ba loại thần thông gọi là tâm minh á, thì theo Đức Phật đó là quán 12 nhân duyên và thực tập tứ diệu đế. Không có một pháp môn nào khác, con đường nào khác được giới thiệu trong toàn bộ kinh tạng Pali và kinh điển A Hàm tương đương. Ngay cả trong các kinh đại thừa, cái tinh thần đó vẫn được tuân thủ một cách rất là dứt khoát. Còn Tây Tạng truyền bá các pháp môn mật tông, Trung Quốc có các pháp môn riêng và hứa hẹn rằng có thể đạt được túc mệnh thông, thiên nhãn thông, lậu tạng thông là chuyện của họ. Thực tế thì không đạt được nếu không lấy tứ diệu đế làm hệ quy chiếu của chân lý và sự tu tập. Câu 3: Xin thầy phân biệt trí vô sư và trí hộ sư mà các tác phẩm luận thường đề cập đến. Chuyên tu thế nào để đạt được vô sư trí, sở học như thế nào thì đạt thì gọi là hữu sư trí. Bây giờ người ta nghiêng về sở học nhiều hơn, và điều đó có phải trở thành sở dây chướng hay không? Trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm tương đương, Đức Phật không hề dùng khái niệm vô sư trí để chỉ về trí tuệ của Ngài. Đức Phật chỉ nói rằng đó, việc mà Ngài giác ngộ là không có thầy hướng dẫn. Hay nói cái khác, đó là một cái thuật ngữ nói tương đương, đó là do Ngài khám phá 12 nhân duyên, học thuyết duyên khởi, tứ diệu đế, bát chánh đạo là khám phá phát minh lớn nhất của Đức Phật Thích Ca lịch sử cho tư tưởng của nhân loại. Trước đó Đức Phật có học với hai vị thầy Arara và Uddaka để đạt được cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ, chứ không có giúp cho Ngài đạt được giác ngộ giải thoát. Từ bỏ hai con đường đó, Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh, học với các vị bà la môn khổ hạnh, và Ngài cũng thấy nó vô hiệu. Từ bỏ hết tất cả các phương pháp khổ hạnh, Đức Phật khám phá ra con đường trung đạo, một khái niệm tương đương chỉ cho bát chánh đạo, và đó là đóng góp lớn nhất của Đức Phật. Như vậy, vô sư trí là một thuật ngữ Phật học do Trung Quốc sáng tạo. Và Trung Quốc khi đặt ra cái khái niệm này đã muốn đề cao cái vai trò của việc không học. Vô sư là không có cần thầy, cho nên đó là không cần học kinh, không cần học các trường lớp Phật học, chỉ cần á là tu công án và thổi đầu, hoặc theo văn môn quy ngưỡng tào động lâm tế, tức là một trong năm chi phái thiền của Trung Quốc từ sau ngày Lục Tổ Huệ Năng ở thế kỷ thứ 7, thì người ta có thể đạt được trí tuệ vô sư và trở thành là Phật, kiến tánh thành Phật. Đó là chủ trương cường điệu của thiền sư Trung Quốc, chứ không có thật. Như theo mô hình của Trung Quốc, cho đến thời điểm năm 2014 này đó, đã có vài chục vạn Đức Phật của Trung Quốc rồi. Vì biết bao nhiêu thiền sư Trung Quốc đã kiến tính, và chúng gọi là kiến tính thành Phật. Vậy đó là cường điệu thôi. Về sau này Tịnh Độ Tông bắt trước cái chủ trương kiến tính thành Phật, lập ra chủ trương niệm Phật thành Phật. Mặt Tông bắt trước chủ trương đó, chủ trương trì chú thành Phật. Cái đó chỉ mang tính khích lệ thôi, chứ không có giá trị nhân quả và chân lý. Trong thời Đức Phật thì Ngài có đưa ra hai khái niệm: hữu học và vô học. Hữu học là chỉ cho cái trình độ tâm linh của các bậc cao tăng cho đến chân nhân. Chân nhân là cái thấp nhất mà người tại gia có thể đạt được, rồi tu tập theo cái hạnh chân nhân đó, dần dần người ta đạt được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì đến lúc mà trên con đường hướng đến cái quả chứng đó thì gọi là các bậc hữu học, tức là còn học về ba ngành học tâm linh, đó là học về đạo đức, học về thiền định và học về trí tuệ. Đó là ba nội dung học duy nhất mà Đức Phật dạy thôi, không có nội dung thứ tư. 30.000 bài kinh trong suốt 45 năm Đức Phật dạy chỉ xoay quanh ba vấn đề này thôi, không có vấn đề thứ tư. Còn khi chứng được quả dự lưu, tức là quả thánh thứ nhất của A-la-hán, thì lúc đó đó các vị đó mới bắt đầu đó là kết thúc được một phần nào đó của hữu học. Chứng được dị quả, kết thúc thêm một phần nữa. Chứng được tam quả, kết thúc được 3/4. Chứng được tứ quả, tức là quả A-la-hán, hoặc bằng con đường thanh văn, hoặc bằng con đường duyên giác, hoặc bằng con đường độc giác Phật, thì vị ấy được gọi là bậc vô học, tức không còn gì để học nữa, đã thành tựu trọn vẹn đạo đức, thành tựu trọn vẹn thiền định, thành tựu trọn vẹn trí tuệ, và chứng quả cao nhất theo kinh điển Pali, đó là quả A-la-hán. Thì tất cả các vị hữu học và vô học theo phong cách này được kinh điển Pali đều gọi là hữu sư trí. Trí có thầy, và thầy hướng dẫn đó là Đức Phật Thích Ca. Và kinh tạng Pali khẳng định các A-la-hán là những người đi theo con đường hướng dẫn tứ diệu đế của Đức Phật mà giác ngộ. Đức Phật là A-la-hán đầu tiên. Các A-la-hán đi sau Phật cũng có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Vừa Trụ Phu, Thi Dân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là quan điểm của Đạo Phật Nguyên Thủy. Về sau này các thầy sư Trung Quốc cho rằng sở chi chướng đó, nó là do cái học hữu sư mà ra. Và thiền tông Trung Quốc đó, mới đặt ra để đạt được cái tuệ giác vô sư, mà kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trú thể tánh tự minh đó. Thì các hành giả chỉ làm 3 công việc. Thứ nhất, từ bỏ tìm hiểu biết. Tìm hiểu biết tức là học hỏi từ các thầy, thầy trong đạo hay thầy ngoài đời. Bỏ hết tất cả các trường lớp đó, các việc học từ sách vở đó, và xem nó là nhai lại nhà đàm giải của cái người bị bệnh phóng uế ra. Một cái động tác rất là nhờm gớm, ghê tởm lắm. Người ta bỏ ra các vật dơ đó mình đi nhai lại. Tức là cái cách này đó, các thiền sư Trung Quốc cho kinh điển Phật là đàm giải thôi. Đó là một sự trịch thượng đối với Đức Phật. Đó là trịch thượng đối với tứ diệu đế. Nếu chúng ta dựa vào kinh điển Nguyên Thủy, chúng ta có thể khẳng định như thế. Từ cái việc xem kinh điển là đàm giải, cho nên ai tu theo thiền Công án Phật Tổ Trung Quốc là bỏ hết kinh điển, không đọc kinh, và cho đó là cái giáo môn, tức là cái pháp môn đi theo giáo dục kinh điển. Không ai ngạo mạn như các thầy sư Trung Quốc phủ định toàn bộ cái vai trò của tứ diệu đế và Bát Chánh Đạo. Thứ hai là từ bỏ cái tùy duyên biết. Mà tùy duyên biết đó là gì? Đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, nằm biết nằm. Đó là chánh niệm tỉnh thức, yếu tố rất quan trọng trong Bát Chánh Đạo mà theo Đức Phật Thích Ca và sáu Đức Phật quá khứ trong bài kinh này và nhiều bài kinh khác. Đó là sự tiến bộ tâm linh và làm chủ sáu giác quan trong mọi vận động, cũng như là thức, ngủ, nói, đứng, động và tịnh. Và chỉ có các bậc A-la-hán mới đạt được trình độ chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây trọn vẹn thôi. Thì thiền của Trung Quốc cho rằng đó là sơ cơ thôi. Phải từ bỏ cái tư duyên biết, tức là chánh niệm, tức là cái mà Đức Phật cho là cao thì các thầy sư Trung Quốc cho là rất thấp. Cái cảnh giới thứ ba là đập thủng thầm thùng sơn đen. Thế cái trạng thái mà các cái tàn dư của ý thức còn tồn động đại, một cái cuộc đấu tranh nội tại rất là mạnh, và đập thủng thùng sơn đen tượng trưng cho vô minh, một cái hoạt động cuối cùng tàn dư của ý thức. Đến lúc đó thì tuệ giác được phát sinh, giống như vầng mặt trời không còn bị mây mù của ý thức che phủ, cho nên vầng thái dương đó chiếu soi không phân biệt. Đó là cái học thuyết của thiền Trung Quốc, hoàn toàn không có kinh điển nào đề cập đến, không có dữ liệu Phật học nào. Nhưng mà Trung Quốc cho đó là tối thượng thừa thiền. Còn thiền của Đức Phật ở trong Bát Chánh Đạo chỉ là Như Lai thiền, là một thiền sơ cơ thôi. Có lẽ về phương diện này không ai ngạo mạn hơn các thiền sư Trung Quốc, tức là phủ định Đức Phật 100%. Và các thiền sư Trung Quốc đã cho rằng là học kinh điển, học sách vở, tức là học đạo và học thế học, đó là tìm hiểu biết. Rồi học chánh niệm, để đạt chánh niệm đó là tư duy biết, là hai cái học hữu sư. Và đó là sở tri chướng, tức là sở tri là một chướng ngại, cái biết là một trở ngại, cho nên phải kết thúc cái biết và xem cái biết là kẻ thù. Đó là sai lầm của thiền tông Trung Quốc. Đang cái sở di chướng là một nữ danh từ, có nghĩa đen là gì? Các trở ngại của kiến thức, các trở ngại của trí tuệ. Trong đó Đức Phật đề cập đến bát nạn là trở ngại của tri thức. Trở ngại như sanh ở vùng biên giới, giáo dục đâu có được phát triển, sanh ra ở trong cái vùng lao động nghèo, tri thức không có được nâng cao. Sanh ra trong một thời kỳ chiến tranh, toàn bộ trường lớp phải đóng cửa. Đó là những cái trở ngại của tri thức. Đức Phật đề cao đến cái phước báo sống ở trong thành thị, sống ở vùng trung tâm, là những cái phước báo mà phát triển tri thức và trí tuệ rất tốt. Thì Trung Quốc đã hiểu sai, thì tông Trung Quốc là lý giải sai và cho kiến thức một trở ngại, đang khi Đức Phật nói kiến thức là một tài sản của thánh nhân, bác học đa văn là tài sản của thánh nhân, nó là một trong thất thánh tài. Như vậy thiền chư Trung Quốc đã hiểu sai Đức Phật và phủ định Đức Phật gần như là sạch trọi, và đề cao vai trò truyền tâm ấn và khai tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi khuyên là hãy quay trở về đến Đức Phật gốc, vì chúng ta đi theo cái khuynh hướng Trung Quốc chả có một cái gốc rễ gì của kinh điển. Nếu có thì rất là mờ nhạt thôi, nó không có sâu sắc lắm. Nhưng mà chúng ta cuồng tín mê tín về Trung Quốc, cho nên các tổ sư thiền của Trung Quốc ngạo mạn với Đức Phật, chúng ta cho là chân lý, chúng ta đi theo một cách không đặt vấn đề, chúng ta trở thành những con lạc đặt mê tín vào Trung Quốc mà. Đó là một cái sai lầm về phương pháp luận. Do đó đi về vấn đề học Phật học là một điều bắt buộc, vì không học Phật học chúng ta không thể giảng kinh thuyết pháp tốt được, chuẩn được. Và trong bài kinh này Đức Phật nói rất rõ, vai trò của tu sĩ là giảng kinh thuyết pháp hai nội dung thôi: pháp và luật, chân lý tứ diệu đế và đạo đức thôi. Còn chuyện giác ngộ hay không á, nó thuộc về cái việc tu bát chánh đạo. Nó có thể có nhiều chục kiếp để tu, khó ai có thể giác ngộ trong một kiếp người. Bỏ con đường học Phật học, chúng ta đánh mất vai trò của tu sĩ. Và đây là cách mà đạo Phật Trung Quốc đã nắng tàu ra các tu sĩ chỉ biết cầu an, cầu siêu, nói chung là già bệnh chết hết. Thuyết pháp giảng kinh gần như là các tu sĩ Trung Quốc chẳng quan tâm đến. Một thời kinh bao nhiêu tiền, kinh dài nhiều tiền, kinh ngắn ít tiền, để tên cầu an cầu siêu ở vị trí trước mặt thì nhiều tiền, ở vị trí trên cao thì ít tiền, chỉ toàn là tiền thôi. Đó là đạo Phật của Trung Quốc. Chúng tôi có 2 năm ở tại chùa Từ Ân làm thị giả của Hòa Thượng Duy Lực năm 87 và năm 88, học thiền công án và thoại đạo. Mỗi buổi tối từ 5 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối, có khi 2 tiếng, có khi 2 tiếng rưỡi, chúng tôi phải đọc Đại Tạng Kinh cho Hòa Thượng Duy Lực nghe. Mặc dù Hòa Thượng vẫn chủ trương là không có tìm hiểu biết, không đọc kinh điển, nhưng thực ra ngày nào chúng tôi cũng đọc cho Hòa Thượng nghe, đọc trực tiếp từ bản chữ Hán của Đại Tạng. Đó là cái mâu thuẫn mà các thiền sư Trung Quốc đã bị vướng phải do chủ trương sai với lời Phật dạy. Trên thực tế đó, vài dòng văn tự không ai nhiều hơn các thiền sư Trung Quốc. Trong phần tục tạng kinh, 10 tông phái gộp lại, xin lỗi, 9 tông phái gộp lại chưa bằng văn học của thiền tông qua các tác phẩm ngữ luận. Như vậy, cái gọi là giáo hoài biệt truyền của thiền tông Trung Quốc thực ra chỉ là lời nói suông thôi. Họ sử dụng văn tự nhiều hơn các tông phái còn lại. Đó là tự ngữ tương vi, cái mâu thuẫn ở trong nội tại của thiền tông Trung Quốc, do vì đi sai chủ trương của Đức Phật. Không có kiến thức làm sao mở trí tuệ. Năm 88 thì sư Duy Lực sang Hoa Kỳ để làm đạo qua con đường cha nuôi và con nuôi, và lập ra thiền đường Từ Ân, giảng chỉ thích hợp với giới trí thức thôi. Những người đã trải qua các con đường nghiên cứu học vấn mà bị chấp trước thì thiền có thở đầu nó giúp cho người ta mổ xẻ và phá vỡ các cái chấp trước đó rất hay. Còn đối với những người mà chưa trải qua trường lớp Phật học đó, đi vào trực tiếp thì không có thở đầu đó, thì trở thành là chấp trước tổ sư, chấp một cách gọi là chưa từng thấy, chấp hơn những người bình thường. Chúng tôi đã từng học thiền công án thở đầu 2 năm và thấy rất rõ về các cái hệ lụy này. Cuối cùng là thiền sư Di Lực cũng quay trở về Việt Nam để làm đạo đó. Bởi vì ở Hoa Kỳ có bao nhiêu người nghe, thế giới phương Tây là thế giới tri thức, khoa học hiện đại là phát triển tri thức, nhờ đó mà mê tín dị đoan được đẩy lùi. Cái ảnh hưởng của công giáo mê tín dị đoan trên 2000 năm lịch sử ở châu Âu và các châu lục đó bị đẩy lùi. Chủ nghĩa thế tục hóa đã lấy tri thức đó, từ cái trào lưu triết học ánh sáng, enlightenment, triết học ánh sáng là lấy trí tuệ làm nền tảng, và cái đóng góp của khoa học phương Tây đã làm cho người phương Tây tỉnh thức cái mê tín dị đoan của họ, cho nên họ mới bỏ các đạo gốc mà đi trở về với phương Đông, gặp được đạo Phật minh triết. Vai trò của tri thức rất cao, và Đức Phật là nhân vật tôn giáo duy nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đề cao vai trò của tri thức. Các tôn giáo còn lại là vua dập tri thức, truyền bá mê tín để cho người ta phải lệ thuộc vào mình. Công án vào thời đầu của Trung Quốc, dầu là Văn Môn, Nguyên Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động đều xem tri thức là kẻ thù, là sở đi trước, do hiểu sai cái khái niệm sở đi trước như vừa nêu. Cho nên thiền sư Duy Lực không làm đạo thành công ở Hoa Kỳ, rồi về lại Việt Nam để làm đạo thôi. Do đó chúng ta không ai hơn được Phật. Các nỗ lực của thiền sư Trung Quốc là muốn chứng tỏ mình hơn Phật, nhưng họ đã bị thất bại. Họ gán ghép và thiền tứ niệm xứ và minh sát tuệ của Đức Phật đó là thiền Như Lai, thấp hơn một cấp so với thiền tổ sư là tối thượng thượng thiền, tức công án và thọ đạo. Họ đã thất bại hoàn toàn. Hai thầy trò của thiền sư Suzuki truyền đạo ở phương Tây vào những cái thập niên của thế kỷ 20, sau khi họ qua đời chẳng có mấy ai bận tâm đến công án và thọ đạo ở phương Tây nữa. Đang khi thiền sư Dứt Hạnh đi rất sao và có một cái chỗ đứng rất lớn ở thế giới phương Tây, vì thiền sư Dứt Hạnh đã từ bỏ thiền công án và thọ đạo, vốn ngài là sở trường ở Việt Nam, qua tác phẩm Nẻo Về Thiền Học và Nẻo Về Của Ý, thiền sư Dứt Hạnh từ năm 1966 sau khi đọc tác phẩm An Ban Thủ Ý, tức là kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, bản dịch của thiền sư Khương Tăng Hội, đã quay lưng 100% với thiền công án và thọ đạo và chỉ truyền bá thiền chánh niệm của Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi. Chỗ đứng của thiền sư Dứt Hạnh hiện nay ở phương Tây là độc nhất vô nhị. Đạt Lai Lạt Ma đó sở dĩ mà ta theo nhiều là vì người ta mê tín vào ngài là Phật sống, về vào vì ngài có cái vai trò là quốc trưởng và tăng thống của Tây Tạng. Chứ nếu bỏ hai bình phong đó ra, Đức Đạt Lai Lạt Ma không thể hơn được thiền sư Dứt Hạnh về phương diện trí tuệ. Thiền sư cư sĩ Goenka, người Miến Điện và truyền đạo tại Ấn Độ, đã lập được trên 200 trung tâm thiền trên khắp thế giới nhờ truyền bá thiền minh sát tuệ và tứ niệm xứ thôi. Là một cư sĩ mà còn làm được vĩ đại như thế, không phải là do cư sĩ này giỏi, mà do về thiền tứ niệm xứ và minh sát tuệ của Đức Phật có khả năng trị liệu quá sâu sắc, cho nên ai truyền bá đúng thì trở nên nổi tiếng thôi. Thì nhân cái việc về khái niệm vô sư trí và sở di chứa, chúng tôi nói rộng thêm về những giới hạn của thiền tâm Trung Quốc theo công thức thiền công án và thọ đạo. Câu 4: tại sao thời Đức Phật có ni đoàn? Trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy phát triển, ni đoàn đã không còn nữa. Lý do rất đơn giản, vì tuệ giác của Đức Phật và tăng đoàn là khác nhau trời và vực. Tăng đoàn tức là tập hợp chư tăng mà chưa đi, họ là những vị phàm tăng. Cao nhất phàm tăng là cao tăng. Từ con đường cao tăng đi đến thánh tăng đó, là phải chứng đắc được bốn quả A La Hán. Không phải ai cũng chứng đắc được là A La Hán để trở thành thánh tăng. Cho nên sau khi Đức Phật vào qua đời đến thời kỳ bộ phái, thì Phật giáo Nguyên thủy vì thành kiến với đi bộ đã chặt đứt truyền thống tỳ kheo ni và gán ghép vào miệng Đức Phật rằng đó, do vì có ni mà chánh pháp Đức Phật bị rút tuổi thọ. Đó là những điều không có thật. Để hình thành ra cái truyền thống đó đó thì họ phải dựng lên bát chánh pháp là Đức Phật đó. Nhưng mà chúng ta thấy nó có mâu thuẫn rất lớn với lịch sử. Trong 6 bộ luật được truyền tụng cho đến thời điểm hiện nay đó, thì luật nào cũng cho rằng việc chế giới luật đó diễn ra vào năm thứ 12 kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật giác ngộ. Đức Phật giác ngộ theo lịch sử đó là ngày 35 tuổi. 12 năm sau tức là năm mà ngài được 47 tuổi, thì lúc đó đó tăng đoàn bắt đầu bị ô hợp, những vị thánh nó trở nên ít hơn, thưa dần đi. Do đó là phải thiết lập giới luật để mà củng cố cái giá trị thánh của tăng đoàn. Đang khi đó đó, chúng ta thấy đó, các vấn đề liên hệ đến bát chánh pháp đó, là diễn ra vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ. Lúc đó Đức Phật đang có mặt tại Tỳ Xá Ly, đó là nơi mà vua được dân bầu duy nhất ở trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Quán Đạo. Đó là một thể chế dân chủ đúng nghĩa. Và chọn địa điểm thích hợp này, Đức Phật công bố học thuyết bình đẳng giới. Mặc dù trên nguyên tắc là Đức Phật đã có học thuyết bình đẳng xã hội rồi, phải công bố đúng chỗ thì mới được chấp nhận. Trong 8 điều bát chánh pháp á, chỉ có một điều có lẽ cho chư ni thôi, đó là chư ni không được ở quá xa chư tăng vì sợ giặc cướp, vì sợ hiếp dâm. Các chư tăng á, lực lượng có thể bảo hộ cho chư ni. 7 điều còn lại đó liên hệ đến an cư, bố tát, trị phạt. Những điều đó chỉ xuất hiện vào năm thứ 12, tức là vào năm Đức Phật được 47 tuổi. Đang khi ở năm thứ 6 chưa hề có những vấn đề này. Đó là cái mâu thuẫn rất lớn về cái thời gian và bản chất của những điều liên hệ đến bát chánh pháp và lịch sử thiết lập giới luật của Đức Phật. Đó là lý do mà chúng tôi cho rằng đó, bát chánh pháp hoàn toàn do chư tăng Nam Tông nói, chứ không phải Đức Phật nói. Nhưng mà phải gán ghép vào miệng Đức Phật để bắt buộc người ta phải chấp nhận và tin, để loại đi đoàn ra thôi. Câu hỏi 5. Phật tử và một số tín đồ tôn giáo thường thắc mắc, chỉ trích Phật giáo xây dựng chùa to Phật lớn lên đến hàng chục ngàn, hàng trăm tỷ đồng, trong khi đó chúng sinh đang đói khổ, tại sao không hạn chế xây dựng ở mức độ tương đối để sinh hoạt, dành tiền cho các hoạt động cứu giúp dân nghèo? Những người theo đạo Hòa Hảo thường chê trách đạo Phật ở điểm này, xin thầy chia sẻ quan điểm của thầy. Câu nói dù xây 9 bậc phụ đồ không bằng làm phước cứu cho một người không phải của Đức Phật, mà là dân học quan niệm. Dân học dân gian quan niệm thì không chuẩn với Phật giáo. 9 bậc phụ đồ là tháp 9 tầng. Xây tháp 9 tầng không có giá trị cứu cho một người là không đúng. Cứu cho một người là cứu một người đang bị tai nạn trở thành sấm, nó có giá trị của lòng từ bi. Xây tháp 9 tầng nó cứu cho hàng vạn người, hàng triệu người đến với đạo Phật tu học. Do đó không nên thiển cận khi cho rằng là phải bỏ hết tất cả các hoạt động văn hóa, giáo dục, xã hội, tri thức để đổ dồn vô một hoạt động duy nhất, đó là hoạt động từ thiện đó. Nếu chúng ta tạm chấp nhận cái câu xây tháp 9 tầng mà không bằng cứu cho một người là đúng đi, thì chúng ta phải dẹp hết các trường đại học trên thế giới, các trường trung tiểu học. Chúng ta phải bỏ hết các hoạt động văn hóa của một nước. Chúng ta bỏ hết các hoạt động xã hội, không còn gì hết, chỉ còn lại một duy nhất, đó là hoạt động từ thiện thôi. Thì đất nước đó trở thành là đất nước ngu dốt, đất nước lạc hậu, đất nước kém phát triển. Chỉ có những người thiển cận thiếu hiểu biết mới chủ trương như thế. Xã hội nó có hàng trăm phương diện, và không ai trở thành sở trường tất cả mọi phương diện. Và mỗi người tùy theo sở trường mà đầu tư vào một phương diện nào mà mình cảm thấy rằng mình có thể đóng góp nhiều cho xã hội. Đừng nên cực đoan mà tiến cận khi cho rằng hãy bỏ hết những cái phương diện khác, hãy theo phương diện của tôi là từ thiện thôi. Các quốc gia tiên tiến hiện nay thì có chế độ an sinh xã hội, chủ trương lao động thì vinh quang, lang thang là chết đói, chỉ đúng trong các nước xã hội chủ nghĩa thôi. Còn các nước phương Tây không đúng à. Lao động là vinh quang là đúng rồi, lang thang không chết đói, vì có chế độ ăn xin nuôi. Người thất nghiệp có bằng chứng đàng hoàng đó, thì mỗi tháng như ở Mỹ là được trợ cấp, có nơi đó là $800, có nơi là $1,000, ít nhất là bằng một phân nửa có tiền lương bình thường đối với một người ở lương thấp nhất thuộc dạng chính phủ. Tại sao họ ăn xin tốt như thế? Là bởi vì họ thấy rất rõ nghèo và khổ đó là nguyên nhân của trộm cắp và bất ổn xã hội. Cho nên hỗ trợ như thế để hạn chế cái nạn trộm cắp, giết người và nhiều cái tệ nạn khác. Điều này đã được Đức Phật nói ở trong bài kinh Trường Bộ rồi. Bất ổn xã hội do nghèo khổ mà ra. Thay vì trừng phạt thì Đức Phật có khuyên nhà vua phải giúp vốn cho người kinh doanh, giúp giống cho nông nghiệp, khích lệ cái công bằng xã hội và mở kho thóc ban tặng cho dân nghèo. Đức Phật đã nói rất sâu, nhưng mà rất tiếc là các thể chế chính trị đến thời hiện đại này mới làm theo ha. Tư bản đi rất là chuẩn về phương diện này. Các hoạt động từ thiện có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn các tổ chức dân sự làm công việc đó để đáp ứng cơm, áo, gạo, tiền, đói, khát để đặt. Nhưng mà đó là cái phần rất là thấp của một đời sống dân sự thôi. Phần cao hơn là gì? Văn hóa, giáo dục, tâm linh, đạo đức. Bỏ hết cái này mà vô cái kia là bỏ cái kim cương lấy đi cái thỏi sô-cô-la thôi. Tuy nhiên chúng ta không thể bỏ từ thiện. Đạo Phật dạy quá nhiều về từ thiện qua bố thí. Không có tôn giáo nào dạy nhiều từ thiện như Đạo Phật. Nhưng cũng không có tôn giáo nào dạy trí tuệ cao siêu như Đạo Phật, dạy các giá trị văn hóa, tinh thần, tâm linh như là Đạo Phật. Vì đó là các sản phẩm cao cấp của con người, các loài động vật khác không có. Đừng buộc con người phải từ bỏ cái sự phát triển tri thức để trở thành các con vật chỉ biết có ăn, ngủ, hưởng thụ. Do đó Đạo Phật làm đủ các phương diện về từ thiện qua bố thí cúng dường, về văn hóa có các hoạt động văn hóa, phục hồi văn hóa, đề cao văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức. Về giáo dục, Đạo Phật chủ trương xóa mù chữ và truyền bá tri thức, trí tuệ. Và để làm công việc đó, ta cần phải có nhiều ngôi chùa to. Thực tế tại Việt Nam 16.000 ngôi chùa chẳng có mấy ngôi chùa to. Chùa to của chúng ta như chùa Vĩnh Nghiêm chỉ bằng cái nhà bếp của các chùa khác ở nước ngoài. Có gì đâu mà là chùa to. Trong 16.000 ngôi chùa tại Việt Nam, 70% chùa chúng ta có diện tích khoảng 300 m², quá bé, không đủ chuẩn làm ngôi chùa. Chùa chúng ta không to, Phật chúng ta không lớn, Phật chúng ta phần lớn chỉ có 1.2 m và dài tất. Vào hàng trăm ngôi chùa cổ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Phật của chúng ta không quá 1 2 m, lấy đâu mà Phật lớn, bé xíu thôi. Những chủ trương đó là đang muốn gọi là xóa sổ Đạo Phật. Không có chùa to thì làm sao làm đạo lớn, cứu độ nguồn sinh nhiều. Lúc mà hòa thượng chủ trì của chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân ở tại gần Bangkok, Thái Lan, muốn xây một cái giảng đường 500.000 chỗ ngồi, nhiều người chống hòa thượng, tới đó ông hòa thượng đã bị mát. Người đâu mà đến nghe nhiều đến thế. Nhưng khi làm xong đó, chỗ đó không đủ sức chứa. 500.000 chỗ ngồi mà không đủ sức chứa. Cứ khoảng 30 m là có một cái màn ảnh LED để cho người ta xem cái thuyết giảng mà không phải buồn ngủ. Sau đó hòa thượng chủ trương xây một cái giảng đường lớn nhất toàn cầu, 1 triệu chỗ ngồi, mỗi một cạnh giảng đường là 1.000 m. Đó là phá kỷ lục toàn cầu. Người ta cũng nói ông hòa thượng này bị mát. Nhưng mà khi xây xong rồi đó, đến các lễ lớn 2 triệu người tham dự, 1 triệu người phải đứng ở ngoài sân, không đủ chỗ. Thì lúc đó ta mới thấy là cái người phản đối hòa thượng mới mát. Đó là làm đạo theo phong cách hiện đại. Chúng ta đừng có ngồi mà mơ tưởng cái mô hình của kinh Di Ma Phật. Cái phòng có mấy mét vuông của cư sĩ Di Ma Phật có thể chứa được vô số các Bồ Tát. Đó là cương điệu theo cái kiểu của Trung Quốc. Không có thật. Quy định của giáo dục hiện đại mỗi một sinh viên là chiếm mấy mét vuông trong một ngôi trường. Lớp mẫu giáo cũng vậy, người ta quy định là có số lượng mét vuông cụ thể. Nếu anh muốn có 50 sinh viên thì anh phải có một cái diện tích chừng đó. Nếu có 5.000 sinh viên, diện tích phải tỷ lệ thuận. Có 50.000 phải tỷ lệ thuận. Có ai đi phê bình đó là các trường đại học của Mỹ 1.000 mẫu, hay các trường đại học của thế giới 400 mẫu, 500 mẫu là không phục vụ cho dân sinh, không cứu một con người? Không có. Người ta ca tụng các trường đại học của Mỹ và nhiều nước tiên tiến thế giới vì đó là những trường đại học chuẩn mà các quốc gia phải tuân theo. Các chùa Việt Nam là thiếu chuẩn. Chùa Việt Nam không có giảng đường bao nhiêu, không có lớp học, không có thư viện, không có những nơi sinh hoạt văn hóa. Chùa Việt Nam quá bé và thiếu tiêu chuẩn, chẳng có to và chẳng có gì là lớn cả. Bất cứ là người nào là Phật tử hay không là Phật tử mà cứ khuyên là Phật giáo phải chỉ lo công việc từ thiện là quá thiển cận. Từ thiện là việc làm thấp nhất của độ sinh, nên nhớ thế. Cao nhất của độ sinh là truyền bá trí tuệ, đó là kiến thức cần câu. Còn từ thiện là kiến thức con cá. Kiến thức con cá không giải quyết được vấn nạn lâu dài. Ăn xong rồi cũng hết, ngày hôm sau lại tiếp tục đói. Kiến thức cần câu, định hướng nghề nghiệp mới giúp cho người ta giải quyết được vấn nạn khổ đau của người ta lâu dài. Đó là trí tuệ thôi, không có phương pháp khác. Đức Phật không bỏ kiến thức con cá, Đức Phật cũng truyền bá kiến thức cần câu. Đó là một đạo rất là toàn vẹn, hệ thống có chiều sâu, đi từ hạ tầng tri thức cho đến thượng tầng kiến trúc, không có thiếu một cái gì. Và các tu sĩ chúng ta, ai có phước báo đừng đánh mất cơ hội xây các chùa to và Phật lớn để làm các Phật sự, thuyết pháp, giảng kinh, mở khóa tu, giáo dục, làm văn hóa và nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau để phục vụ quần chúng. Chùa của Đức Phật vào thời Phật không có chùa nào nhỏ. Trúc Lâm trên 100 mẫu, Kỳ Viên trên 40 mẫu. Đó là hai ngôi chùa tiêu biểu mà các nước theo Phật giáo Nam Tông ở Tích Lan, Biên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia làm dắt lúng. Chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà có Phật giáo Khmer truyền bá, chùa Khmer trung bình là một mẫu, tức là 10.000 mét vuông cho đến nhiều hơn, rất chuẩn. Còn chùa Việt chúng ta có tự xưng là đại thừa mà chùa bé xíu thôi, làm cái gì? Ngày nay những người theo Phật giáo Hòa Hảo cực đoan về quan điểm này đã bắt đầu thay đổi rồi, họ bắt đầu xây chùa rồi. Trước đây không có. Phật giáo Hòa Hảo gốc là không có xây chùa, bây giờ đã xây chùa. Người ta thấy rất giới hạn, nếu không có chùa to thì làm sao làm đạo lớn. Chùa Hoằng Pháp 2,5 mẫu, mỗi một khóa tu nhiều nhất chỉ dung chứa được 3.500 người. Nếu chùa Hoằng Pháp là 25 mẫu, số lượng đó phải tỷ lệ thuận. Nếu chùa Hoằng Pháp 250 mẫu như là các chùa ở nước ngoài, như là Trung Quốc, Nhật Bản, thì cái Phật sự của chùa Hoằng Pháp ngày càng lớn nữa. Do đó phải mở rộng tầm nhìn bằng trí tuệ để chúng ta không bị cực đoan và chấp vào cực đoan trở thành là phá đạo Phật. Câu 6, kinh Bát Nhã gồm rất nhiều kinh. Bát Nhã Tâm Kinh rút lại còn 260 chữ. Tại sao các kinh quá dài như Pháp Hoa, Đại Bát Nước Bàn, chư tổ không rút ngắn lại như là Bát Nhã Tâm Kinh? Sở dĩ không rút ngắn lại là đúng thôi, bởi vì đó, các bài kinh dài đi vào chiều sâu và chiều rộng về một chuyên đề nào đó, mà nếu trình bày quá ngắn người ta không hiểu được, hoặc là người ta sẽ không cảm thấy bị thuyết phục. Không thể biến tất cả các tác phẩm văn xuôi thành là thơ ca. Thơ ca là tinh túy của ngôn ngữ, ngắn gọn ở trong vài câu, hoài hàng, hoặc là nhiều nhất là vài trang. Những tác phẩm văn học lớn có thể cả ngàn trang, và giá trị của nó là bất hủ với thời gian. Văn học Bát Nhã 8.000 câu, 6.000 câu, 10.000 câu là chuyện thường thôi. Tại vì trí tuệ nó phải đào sâu như thế, không thể có khác. Càng đào sâu đó mới đi vào chi tiết được. Còn Bát Nhã Tâm Kinh không phải là rút ngắn từ văn học Bát Nhã, ai nghĩ như thế là sai lầm. Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh ngắn nhất trong nền tảng văn học Bát Nhã, chứ đó chẳng rút từ bài kinh nào hết á. Nó là một bài kinh độc lập, bài kinh ít chữ vậy thôi. Cốt lõi của bài kinh này đã đề cao về cái việc quán chiếu trí tuệ, soi thấu thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi. Từ đó mọi chấp trước liên hệ đến cái tôi đó được kết thúc. Và một trong những cái hỗ trợ để đạt được cái trình độ không còn khổ đau đó, đó là diễn ly điên đảo mộng tưởng, xa lìa hết tất cả các mộng tưởng, xa lìa hết tất cả các khủng bố, tức là nó sợ hãi, thì tuệ giác mới phát sinh, chứng đắc được niết bàn. Và cái sâu sắc của bài Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Mượn công thức của thần chú đề cao vai trò của trí tuệ. Gate, Gate, Bagarate, Parasangate, Murisoha không phải là tên của các thần linh, mà nghĩa đen của nó là gì? Vượt qua, hãy vượt qua, nỗ lực vượt qua, qua đến bờ bên kia an lạc và tự tại. Đó là một cái câu mệnh lệnh cách về tinh tấn, tinh tấn tu đạo, tinh tấn phát triển đạo đức, tinh tấn hành thiện, tinh tấn đạt được kết quả. Và cái khái niệm bờ bên kia là biểu tượng của các nội dung đạt được này. Cái đó chính là thần chú trí tuệ. Câu thiệu đó là thần chú. Thay vì nói là thần chú không có thật, thần chú không do Phật nói, thần chú dẫn đến mê tín, thần chú truyền bá cái nội dung quyền bí thiên liêng, cầu gì được đó, vốn trái với đạo Phật, thì Bát Nhã Tâm Kinh chơi chữ, cái câu thiệu tinh tấn đó chính là thần chú, là mẹ sinh ra các đức Phật. Các đức Phật quá khứ cũng thế, các đức Phật hiện tại cũng thế, các đức Phật vị lai cũng thế. Một cách chơi chữ rất sâu sắc, làm sụp đổ hoàn toàn mặt tông của Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên trong mà các kỳ thức do chúng tôi biên soạn đó, chúng tôi giữ nguyên lại tiếng Sanskrit mà không có phiên âm. Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đi, tát bà ha. Bởi vì người Việt Nam mình có lợi thế, có thể đọc bất cứ một nguyên âm nào, phụ âm nào của tiếng nước ngoài. Mà người Trung Quốc á, họ do có 4 thanh và họ không thể phát được những cái âm R. Cho nên đó là cái cách phiên âm Trung Quốc nó xa cách cái chữ Ấn Độ, Bali và Sanskrit rất là nhiều. Giống hồi nãy chúng ta học về 6 đức Phật quá khứ, cách phiên âm, rồi các thị giả, rồi cha mẹ dương thành của các ngài, theo phiên âm của Trung Quốc nó khác một trời một vực với chúng ta đọc trực tiếp từ tiếng Việt qua tiếng Bali và Sanskrit này. Cho nên chúng ta không nên rút ngắn kinh. Con người hiện đại có bận rộn với thời gian cỡ nào đi nữa cũng không thể là nói rằng là chúng tôi không có thời giờ để đọc kinh. Mỗi ngày chúng ta đọc 10 trang, 20 trang đọc nghiền ngẫm. Rút ngắn nó mất rất nhiều cái tinh túy. Có những cái chân lý không thể mô tả trong vài câu thơ được. Nếu được như thế thì toàn bộ dân học ta bỏ hết rồi, người ta chỉ giữ thơ thôi. Do vậy ngoài những cái bài kinh ngắn như Bát Nhã Tâm Kinh được Thiền Tông chủ trương, và cái nghi thức đọc tụng của đề thanh do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn mà hiện nay chúng ta đang sử dụng tại các chùa, là đã dung hòa 3 trường phái lớn: Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Trong nghi thức 4 thời khóa tụng hiện nay, mà bắt đầu của đó là nhị thời khóa tụng ở tại Trung Quốc, thì yếu tố của Tịnh Độ Tông chiếm đến 90%. Mật Tông á, chỉ có vài câu thần chú trước khi giảng nhập vào kinh, án làm sao hoa vân vân, cho đến chú Đại Bi, rồi chú giảng sanh Tây Phương, vân vân. hay là một vài câu thần chú ở một số chùa sau cái Bát Nhã Tâm Kinh. Còn Thiền Tông ở đây đó là tượng trưng cho bài Bát Nhã Tâm Kinh. Và tỉnh thoảng một số chùa là chọn cái phương pháp đi thiền hành thay vì là niệm Phật. Như vậy Thiền Tông và Mật Tông chỉ chiếm khoảng 10% trong nghi thức cộng thông này, còn Tịnh Độ Tông đó là 90%. Và các bài kinh đó chỉ toàn là tín ngưỡng mà. Do đó chúng ta không nên rút ngắn kinh, và cố gắng làm sao đó các chùa nên có cái thói quen mới đọc hết bài kinh này đến bài kinh khác, quanh năm xuất phát đọc nhiều bài kinh, thì chúng ta đỡ phải giải quyết vấn đề mê tín dị đoan của Phật tử. Cái quyển Kinh Phật cho người tại gia do chúng tôi biên soạn 1.000 trang, gồm 62 bài kinh, đi về đạo đức học, xã hội học, triết học và thiền học đó, là nhằm giúp cho Phật tử hiểu đúng được Đức Phật một cách là hệ thống và toàn diện. Còn cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày xuất bản vào năm 1994 của chúng tôi gồm 49 bài kinh, là dung hòa hai truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa, cũng có cái chức năng tương tự. Tuy nhiên vì lúc đó còn quá trẻ cho nên chúng tôi quá lý tưởng, chọn quá nhiều các bài kinh cao, cho nên trong đó nhiều bài kinh Phật tử đọc hiểu không nổi. Năm 2015 sắp tới chúng tôi sẽ ấn bản cái quyển Kinh Phật cho người xuất gia, thì cũng khoảng 70 bài kinh, 1.000 trang, để chúng ta thấy là cái gu tâm linh, các thực phẩm tâm linh mà Đức Phật dạy cho người xuất gia là cao hơn rất nhiều so với người tại gia. Người tại gia với không nổi. Và các bài kinh này là nguyên văn, không có rút gọn. Chỉ có vài trường hợp để cho tập trung về vấn đề gì đó, chúng tôi dịch đó là 1/3 kinh. Chẳng hạn như kinh Thiện Sinh ở trong Trường Bộ, khi lặp lại trong nghi thức này chúng tôi chỉ dịch 1/3 thôi, để nói về 6 mối quan hệ xã hội và gia đình cho nó cô đọng. Còn một phần còn lại Đức Phật nói về tình bạn, và nó quá nhiều, quá rộng, và có tính lặp lại nhiều quá, chúng tôi đưa vào trong một cái nội dung khác và không đưa ra trong cái quyển kinh đạo. Đó là trường hợp ngoại lệ thôi. Đại đa số là giữ nguyên kinh để chúng ta đọc và nghiền ngẫm cái chiều sâu trí tuệ của Đức Phật. Chứ còn ngắn gọn quá chúng ta không có hiểu hết được. Gọn quá phải vắn tắt, mà vắn tắt thì phải giải thích. Nó giống như là những dấu chấm tỉnh lược, chấm chấm chấm, giống như là trí phước huệ song tu là viết tắt của 63 la mật thôi. Phước ở đây là bố thí, huệ là trí tuệ. Giữa cái phước và huệ còn bốn dấu chấm, đó là trì giới, rồi tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định. Do vậy rút gọn lại còn 4 chữ, cho nên nó mất đi 4 yếu tố này, làm cho nhiều Phật tử đi theo Trung Quốc á gần như là bỏ đi cái tinh tấn 3 la mật. Tối ngày chỉ có niệm Phật, trì chú hết, không làm gì cho xã hội và cho gia đình, mất đi tinh tấn. Mà muốn tinh tấn bền vững thì phải có kiên trì, tức là nhẫn nhục 3 la mật. Mà muốn kiên trì được tốt phải có thiền định để có chiều sâu, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, không để cho ức chế tâm lý của khổ đau tấn công mình, chi phối mình. 63 la mật rất sâu. Trung Quốc rút gọn lại còn phước và huệ không thể phản ánh hết được, đó là cái viết tắt này. Thì tương tự các tông của Trung Quốc đi theo công thức là gói gọn, viết tắt lại, rút gọn lại. Tịnh Độ Tông chỉ còn lại 3 bài kinh, Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ. Rút gọn lại của Tông Tịnh Độ là 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Mật Tông có 1 vài bài kinh rút gọn lại còn có thần chú Án Ma Đi Bát Di Học. Thiền Tông có nhiều bài kinh rút gọn lại là Bát Nhã Tâm Tinh, còn lại là Công Án và Thoại Đầu. Do vậy rút gọn như thế nó dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp, người ta biết quá sơ sài, quá ít, cho nên không thể hiểu được một đạo Phật minh triết như Đức Phật đã truyền bá. Và từ đó mê tín dị đoan đã truyền bá, đã lan rộng, đã phổ cập trong Thiền Tông, trong Mật Tông, trong Tịnh Độ Tông, trong Pháp Hoa Tông, trong Hoa Nghiêm Tông, trong Tam Lượng Tông, trong Thành Phật Tông, trong Duy Thức Tông và trong Lục Tông. Rồi quá ngắn gọn đi, ngắn gọn người ta không nhớ hết. Nhớ tưởng là mình nhớ hết, nhưng mà nhớ quá ít, nhớ không đủ. giống như các võ sĩ mà chỉ nhớ có hai động tác đấm và đá thôi, không nhớ bài quyền. Bỏ bài quyền thì khi đối diện trước kẻ tấn công mình, chúng ta không thể ứng đối được, ứng biến được, tạo ra các bài quyền mới để tự vệ, bảo vệ mình an toàn. Đó là lý do mà ngài Ca Diếp đã chủ trương không bớt một chữ, không thêm một câu trong quá trình biên tập kinh điển trong giai đoạn kết tập lần thứ nhất. Và trường phái Phật giáo Nam truyền cũng tuân thủ theo cái hướng đó. Năm bộ kinh Nikaya là họ giữ nguyên thôi, cho nên họ có tính thống nhất rất cao trên toàn cầu. Còn đại thừa của Ấn Độ đấy thì vẫn còn giữ kinh Tạng. Qua đến đại thừa của Trung Quốc với 10 tông là chỉ chọn một hai bài kinh thôi. Họ làm cái tính lược từ tam tạng kinh điển rút lại còn 3 bài kinh hoặc là một bài kinh rồi một cái câu. Thế cuối cùng á là mất hết các cái tinh túy của đạo Phật. Cho nên theo chúng tôi, chúng ta phải giữ các bài kinh dài, không có mất thời gian gì để đọc nó. Thật ra mỗi ngày người ta bỏ ra 8 tiếng để giải trí đó, nó quá phí phạm. Tại sao người ta không nghĩ rằng đó là mất thời giờ? Vì người ta có niềm vui. Bây giờ làm sao tạo niềm vui cho người đọc kinh? Phải dịch ra ngôn ngữ mẹ đẻ. Ở Việt Nam phải dịch kinh bằng tiếng Việt, phải tẩy chay cái văn hóa Hán Việt ở Việt Nam để tách rời khỏi cái ách nô lệ văn hóa của Trung Quốc tại Việt Nam, thì người Việt Nam giới trẻ mới tiếp thu được đạo Phật. Theo dự đoán của chúng tôi, 30 năm tới cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại phải đối diện trước một cái khủng hoảng là không có người đi chùa. Nó giống như Trung Quốc và Nhật Bản cách đây 200 năm ở tại đảo Hawaii. Họ là những người đưa đạo Phật vào Mỹ qua đảo Hawaii đầu tiên bằng con đường gọi là mậu dịch hàng hải. Bây giờ các chùa đó phải bán lại cho cư dân bản địa vì không có người đi chùa. Họ đọc chữ Hán, người con em của Nhật và Trung Quốc sanh và lớn lên tại Mỹ chỉ biết tiếng Anh và văn hóa Mỹ, lại vô chùa toàn là mê tín dị đoan và chữ Hán không, một hai lần là đã bỏ đi chùa không đi nữa. Hiện nay đó, ngoài các chùa do thiền sư Nhất Hạnh chủ trương là thuần Việt cho người Việt và tiếng Anh cho người biết tiếng Anh, đọc kinh bằng tiếng Anh, sinh hoạt bằng tiếng Anh, các chùa còn lại phần lớn là theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông chỉ đọc kinh bằng âm Hán Việt. Người lớn tuổi U60 trở lên còn không hiểu lấy đâu mà cái người thế hệ thứ nhất và thế hệ nữa sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ lấy đâu mà hiểu. Cho nên giới trẻ của Việt Nam ở hải ngoại quay luôn với đạo Phật là một chuyện hiển nhiên thôi. Do đó chẳng những chúng ta truyền bá trọn vẹn kinh mà phải truyền bá bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Nếu không nghe hết những vấn đề này, rất nhiều người sẽ quy kết chúng tôi là tại sao để tấn công Trung Quốc, phủ định Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc nó có quá nhiều cái dở. Bên cạnh những cái hay của họ mình có thể tôn trọng, nhưng cái dở của họ chúng ta không nên cuồng tính mà đội lên đầu. Và hiện nay Phật giáo Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc gần như hết 90%. Các chùa biển câu đối bằng chữ Hán, kinh đọc bằng âm Hán Việt, và toàn bộ các cái gì mà muốn sang trọng á thì phải sử dụng thuật ngữ chữ Hán. Tức là mình đang đè bẹp cái nền văn hóa Việt Nam, ngôn Việt Nam. Muốn sang trọng, muốn cao siêu, muốn cái gì đó thiêng liêng là chúng ta phải dùng âm Hán Việt. Đó là nô dịch văn hóa. Chúng ta tình nguyện nô dịch. Trung Quốc là bị đánh đuổi Việt Nam vào thế kỷ thứ 10 rồi. Rồi lần thứ hai vào thế kỷ thứ 13-14, chúng ta 3 lần đẩy giặc Nguyên Mông Trung Quốc về lại Trung Quốc. Và nhiều lần nữa trong những cái thế kỷ còn lại, chúng ta đã đuổi giặc ngoại xâm Trung Quốc về Trung Quốc. Nhưng cái giặc ngoại xâm văn hóa, ta gọi là xâm thực văn hóa, vẫn còn đeo bám và ám ảnh Việt Nam suốt 2000 năm qua. Chiến tranh với giặc ngoại xâm Trung Quốc là một việc rất dễ, chỉ có lòng yêu nước và trí khôn về binh pháp đã đạt được. Nhưng cái cuộc chiến chống lại xâm thực văn hóa của Trung Quốc là rất khó. 95% lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam là theo văn hóa Trung Quốc. Cho nên đó, khi chúng ta đưa ra vấn đề trở về văn hóa gốc của Việt Nam rất dễ dàng bị kháng cự. Đó là lý do rất dễ hiểu thôi. Cái xâm thực văn hóa mới là nguy hại, nó làm cho người ta bị mất gốc. Hiện nay Trung Quốc đang xâm thực văn hóa Tây Tạng bằng cách đưa gấp 3 dân số Trung Quốc vào Tây Tạng. Thì trong vòng 50 năm sau sẽ không còn một người nào mang trong dòng máu của họ là Tây Tạng gốc, mất gốc Tây Tạng. Về nhân chủng học, họ truyền bá văn hóa Trung Quốc tại Tây Tạng, truyền bá miễn phí, giống như sau năm 75 tại Việt miền Nam, sau 45 tại miền Bắc, sau 54 tại Bắc Trung Bộ. Người ta truyền bá cái bộ Lê Ninh toàn tập miễn phí, hoặc là vé bằng cái giấy trắng rẻ còn hơn là bán ký cho mấy bà bán dây chai. Đó là truyền bá cái xâm thực văn hóa. Mặc dù chủ nghĩa đó rất có lợi cho vấn đề giải phóng thuộc địa và làm cho các nước tư bản từ bỏ cái con đường gian ác của họ, nhưng mà nó là một cái cuộc xâm thực văn hóa tình nguyện chúng ta rước về. Cho nên cái xâm thực văn hóa của Trung Quốc là rất nguy hại. Hiện nay đó, Trung Quốc đang xâm thực kinh tế. 1% nhập của Trung Quốc bằng 29% của Việt Nam về kinh tế. Kinh tế Trung Quốc đã xâm lăng toàn cầu. Thế giới này đang phải nhức đầu về cái đền xâm lăng kinh tế Trung Quốc khắp nơi. Mỹ cảnh báo cách đây 15 năm, châu Âu cảnh báo cách đây 10 năm, các nước khác cảnh báo cách đây 5 năm, Việt Nam bắt đầu cảnh báo 2 năm. Tức là mình vẫn đi sau thiên hạ thôi. Rồi sắp tới nó sẽ có xâm thực chính trị, nó một ý thức hệ chính trị của Trung Quốc trên toàn cầu. Các nước nhỏ sẽ quy phục trở thành là các nước chư hầu thôi. Cái văn hóa chư hầu của Trung Quốc không bao giờ mất được. Do đó gắn nó với trong một cái bối cảnh rộng hơn, lớn hơn, thì việc từ bỏ các cái ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam là rất lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho sự sống còn của Phật giáo Việt Nam, cho sự sống còn của nền văn hóa Việt Nam và cho sự sống còn của dân tộc Việt Nam. Xin kết thúc tại đây.